nhưng mà tự nhiên họ lên bỏ.
Đàn ông là bốn âm, ở ngoài là âm, ở trong là dương. Còn ở bên trong á, đàn bà là âm, ở ngoài là dương, ngược lại. Cái máy gấp ngược thôi, không có gì hết. Dương hai cái cũng một thức à.
Dương đại có nghĩa là cái hầu lúc nào cũng là dương.
Không, đàn ông là dương, đàn bà là âm. Vì trong chùa họ cách nghĩa làm sao?
Dạ,
mấy ông sư cách nghĩa làm sao?
Dạ, để xin thầy giải thích cho chứ là để
tôi cách nghĩa một cái là anh hiểu nhiều. Đức Phật tu đã thoát phàm và chủ trị ngũ hành trong thể xác cũng như trong không gian. Cho nên sự sấm sét đó là kích động và phản động của ngũ hành mà thôi. Nếu Đức Phật còn cuốn cuồng trong đó, Đức Phật kêu bằng động chứ không phải tịnh. Cho nên Đức Phật đã đáp rằng tà đạt tịnh. Nhưng mà không ai biết cái câu đó. Bởi vì Ngài thoát khỏi sức hút của ngũ hành, khỏi sức hút của hồng trần, thì xét đánh chết 5 người đó cũng là sự kích động và phản động của hồng trần, chứ không phải của Phật giới Niết Bàn. Chứ Ngài đắc quả trời, Ngài không có động tâm về cái đó. Nhưng mà đó là luật đương nhiên của nhân quả. Ngài trả lời rất rõ ràng, ta đang tịnh. Không ai hiểu. Cái nghĩa là anh thấy thấu đáo rồi đó. Công việc nó vậy. Cái tu sức hồn này cũng vậy. Anh phải vượt sức hút của hồng trần. Cái hồn anh nhập xác qua cái bộ đầu, đưa qua cái trái cặp, giam hãm trong con tim. Thành ra mọi người cứ lo chuyện mặt tiền, cứ linh sinh hàng ngày bao nhiêu chuyện đó thôi. Bây giờ mình tu để ổn định, khai cái đốc mạch, trụ tâm đi lên. Thì phải mình chủ ngũ hành không? Chủ ngũ quẩn là chủ ngũ hành của thể xác. Mà thế gian này kích động và phản động là lễ vô thường. Thấy không? Chuyện gì phải lo? Mình không phải lo. Nếu mà đi ra khỏi là không lo, là thuộc diệt tịnh.
Cái chuyện gì có phải là hay là ngày xưa đó, người ta đặt ra các cái chuyện gì để cho các Phật tử thêm tin vào Đức Phật thì không?
Không.
Thì tôi không nghĩ là cái chuyện mà sấm sét chết bao nhiêu người mà trong khi Đức Phật bây giờ vẫn chỉ là còn là người đấy. Còn Đức Phật mới sinh này được là Đức Phật là tại đến Đức Phật có cái đức. Chứ Đức Phật vẫn là người ạ.
Vẫn là người mà chân tâm của Ngài là siêu thoát.
Nếu mà có sấm chết thật mà những người bên cạnh mà chết thì chắc Đức Phật cũng không thể thoát được. Bây giờ theo tôi có lẽ cái chuyện đặt ra như vậy.
Không.
Để cho sau này những người ấy thêm tin vào Đức Phật.
Không phải đặt.
Là vì ta đập cái óc.
Không phải đặt. Chính nhân gian có chỗ xét đánh, nhưng mà người đứng kia không chết mà người này chết. Xét đánh tới cái cây mà tét ra, cái cây mà tét ra, nhưng mà người kia không chết, nhưng mà người kia có tội là chết.
Đó. Cho
nên nếu có một ly thôi à, nếu có chặt có một ly không à, thì cái cua răng nó khác rồi. Theo mà Đức Phật là đã thoát phàm trở về với chân như không động, không có xét nào mà đánh đúng trúng được, đã tự bảo vệ bằng thanh điển rồi. Còn những người ở thế gian đã có thanh điển và có phước Phật đứng một bên nó cũng có bị, đừng có nói gì Đức Phật là một người có công tu trong trật tự. Thì cái câu đó là để cho người ta minh giải cái triết lý, thấy giá trị thanh tịnh này có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà nhiều người không hiểu rồi nói đi nói lại, xét đi xét lại, lẩn quẩn tự làm kẹt cho mình mà thôi. Tôi không có đọc kinh, tôi thích ca hay gì tôi không có đọc, nhưng mà mất cứ câu kinh mình đem ra tôi cắt nghĩa, bởi vì có điển nó mới qua văn, chứ không có văn qua điển. Tôi tu trong điển thì anh bất cứ kinh chúa kinh gì lên đây tôi cắt nghĩa. Tôi cắt nghĩa anh nhìn nhận là thông mới là được.
Thế là thầy đệ tử lắm khi các thầy đi họp ở đâu là thấy tất cả đây.
Có
thế là thầy có gì thấy.
Ở từng nào cũng có ảnh hưởng của Thích Ca. Từng nào cũng có ảnh hưởng của Hoàng Âm. Ngay địa ngục cũng có Hoàng Âm xuống giảng trước. Trước giảng.
Thế thì như đạo dừa đó mà để thờ cả Phật Chúa thì cái đó có đúng không? Hay là đạo có đạo?
Nếu mà còn đặt vấn đề thờ là không có trúng. thức tâm mới trục, thờ rồi mới trục. Ông cũng được, ông cũng được chứng minh giúp cho ông tu, nhưng mà ông muốn trở lại địa tiên để lãnh đạo, thành ra bây giờ ông mới thất bại rồi. Ông cũng muốn làm gì chính trị, muốn làm vui vậy mà, thành ra bị chặt. Trong nếu ông dốc làm tu, chi bày cảnh làm gì? Trong tâm mình có cảnh rồi, minh cảnh đài trong này có rồi, tu mới để thức, tu làm sao thức? Nghĩa là anh khám phá được cái tiểu thiên địa này đó, anh mới tiếc rằng anh trễ, rất uổng. Biết bao nhiêu cảnh giới anh chưa đi mà cứ đòi đi chơi ở ngoài này, trong này biết bao nhiêu chuyện vô cùng. Cho nên người tu thiền ông Thích Ca ông đâu có ngu. Tại sao ông đi chơi, ngồi chỗ nhắm mắt? Nhưng mà người ta đi tìm ổng á, ổng đâu có tìm người ta. Nè, ổng ngồi chỗ người ta đi tìm ổng, không ai tìm, không ổng bao giờ đi tìm ai hết. Ở trên rừng trước giá người ta cũng đi tìm ta. Ông chưa có lọc. Rồi ngồi nữa tôi bây giờ ăn thì muốn ăn nửa con gà, rồi ngồi tụ tạm giống Thích Ca cho bà coi. Chứ trong này nó loạn, trên đầu không có lo. Ăn thì ăn nhiều, trong này nó biểu tình, nó lộn xộn, nó này đâu có biết, khùng luôn. Thấy cảnh này cảnh nọ, nó tôi đắc đạo. Ngồi đằng này tôi phải có trật tự, làm sao ông này để mở cái bộ đạo, khai thông cái phổi, nằm hít thở để khai thông cái ngũ tạng, tư chi được mạnh dạng. Chúng ta ngồi thiền là thiền, nó không có uể hoài ngay ngại, mà nó phải có cái thực tập từ giai đoạn một rồi mới truyền cho người ta được. Ăn cho cố rồi nó nam mô di phật, nam mô di phật, phật độ tôi, té nhào chịu đâu có được, trong này nó lộn xộn rồi. Chịu nhịn ăn bữa là chịu không nổi, mà cũng muốn làm Thích Ca. Thế gian là vậy.
Cái thầy còn ở đi bao lâu
nhỉ? Tôi xưng danh là Thượng Đế. Đi cái kinh tế mới tìm tôi, rồi khóc. Rồi con đã hy sinh nhiều năm vì con của chúng ta, rồi không muốn lấy cái gì đền ơn con. Rồi kỳ này đưa con ra khỏi địa ngục trần gian. Và trong lúc đó mọi người khóc, tôi nói tôi có xu nào nghe tầm 7, ông lên bà xuống nói tầm 7, chỉ đánh lạc vậy thôi. Nhưng mà tới đúng ngày đúng giờ tôi được đi, mà đi như lời nói. Nói cha sẽ ở trên vườn trúc uống rượu đào và đưa con đi bình an. Mà con ra sẽ gặp những tỷ phú làm việc của con. Cho nên ngày nay là rõ. Thì tôi ở trong trại tị nạn mà tôi dám tuyên bố là tôi cứu tất cả mọi người. Mấy người nó nói dốc, cha cũng là tị nạn thì cứu ai. Nhưng mà tôi đi vòng rồi tôi đi chăm cứu, nó còn có cái bà bà đi vô trại bà thăm tôi đó. Thăm tôi rồi bà nói, bà đi cho đồ tị nạn. Bà nói ông không phải là người tị nạn. Bà nói tại sao? Ông không phải tị nạn, tôi là người thiền. Tôi hỏi bà tin cái gì? Tôi tin cầu cơ. Chồng bà Thiên Chúa Giáo mà tin cầu cơ. Thì tôi đưa cái tên, tôi viết cái tên chữ Tàu cho vô cầu cơ. Ra bốn câu thơ kêu hợp tác với Phật để cứu đời. Giờ bà quyên 100.000 peso đi. Những cái gì tôi cần là mua vô. Đó là bề trên không có phỉnh tôi. Cho ràng nghe
rồi.
Nhà tắm làm nước, quần áo là cái gì cần là đem vô. Một người thôi, còn nhiều người như vậy. Mà có một người Mỹ ở đây này, tôi không có liên lạc. Người đó cũng giàu lắm, đi ngang thấy tôi chăm cứu. Rồi hỏi tình hình tôi. Đi bay từ ở Mali về tới San Francisco đi can thiệp vô hãng Gestapo tôi làm một trước, can thiệp vào hãng để đem tôi về 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 xứ Mỹ, nhưng mà đi làm không được.
Cho nên anh qua tôi cho anh 6 cái nhà, 6 căn phòng ở, ăn uống nếp. Thì tôi retire, tôi dư tiền nhiều, giúp anh. Chồng mập to lắm. Có địa chỉ tôi không phone, phone tới thăm chú ít, mình cũng không chưa cần nhiều đi. Thì là bà con có Senator Jackson, kêu Jackson đánh điện, Jackson can thiệp, trả lời tôi không làm được bởi vì tạo pháp tôi. Thì đi với tôi vô tòa đại sứ Mỹ đi cùng hết, thì dẫn đi mà, nhất định đem tôi về. Cái y là cơ đốc. Vậy thấy cái triết lý tôi và cái hạnh của tôi, nó y muốn đem tôi về. Một thời gian rồi giảng cho mấy người kia. Nhưng tôi tới tôi không có điện thoại, y ở đây, tôi không có điện thoại. Bà con có trách sự. Để đích thân đi máy bay đi. Bỏ tiền đi San Francisco, đánh điện tín, đánh tê lếch dài thường cho tôi biết.
Thầy vừa nói về trên tướng và cái chim nhạc, nhưng mà thưa thầy, trong cái tướng của thầy thì không thấy thật là một người như là một vị Phật sống vậy. Sẽ là có tướng chứ làm sao thầy bảo là không có tướng.
Thì báo chí Mani nó còn đăng tôi là Niết Bàn Buddha. Có báo chí
thì như vậy là có tướng chứ.
Xin phép thầy, thế mà cái cách ngồi đó là cái cách đất là thế nào?
Cách mặt đất là đừng có ngồi cái hơi đất.
À đừng có ngồi hơi đất. À,
lót một cái gì?
Lót cái gì?
Lót cái gì?
Tại tôi có đầy đồ tết đó.
Bởi vì hồi trước tu đó, tôi mới tu đó tôi thấy ông Thích Ca trên đầu tôi hoài. Mà tôi thấy cái pháp này hay, tôi đi nói cho người ta nghe, không ai nghe. Tôi mới xin Ngài cho tôi cái mặt tướng Ngài. Bắt tôi cái lão cuốn cái đầu dưới đất chùa nó đổi cái tướng, tướng mà tướng chết tiểu, người ta nói tướng chết tiểu thì nó đổi vậy. Đổi rồi tôi đi nói người ta mới tin. Còn trước không ai tin,
trước cái này đẹp lắm. Chứ bây giờ thầy xem thì có mình hay là có cả người con gái
có bà chủ. Gia tài tôi có một đứa trai đứa gái hết. Đứa đó gái năm mấy, cái này là con nuôi, con nuôi của thượng đế chứ tôi cũng nuôi nó không nổi.
Thưa bây giờ đã đến giờ rồi, xin cảm ơn thầy. Mình ngồi từ dưới sáng, thầy sẽ đến giảng đạo ở tại hội Cao Niên, cái phiên họp và đồng quán của hội Cao Niên đó. Thì nào muốn thì xin đến hội Cao Niên nghe.
Thứ bảy nhé.
Thứ bảy, mùng tám.
Chủ nhật, mùng
tám.
Thứ bảy.
Thứ bảy.
Cách nghĩa là có trật tự nó máy móc mà. Là cái chất động lực nó càng ngày càng yếu, thì thấy nó không muốn làm gì. Ở đây chúng tôi chỉ cho được tạo được, tự tạo một giấc ngủ ngon lành và khai thông ngũ tạng, gia tăng sức khỏe ở bên trong. Thay vì nó ăn cái bánh mì thì vô nó thành ra nước, nước nó biến thành khí, khí biến thành sắt, đó là energy. Mà bây giờ ông hít trực tiếp cái energy nó vô trong ngũ tạng không? Ông phải ăn gấp mấy lần không? Thay vì ông ăn có một lần mà bây giờ thấy có gấp mấy lần thì có người ông sẽ tươi lên.
Thế thầy, nhưng mà người ta vẫn có thể trả lời như thế này. Người ta bảo là tôi công nhận với cái phương pháp các anh tập thở, tập thiền đó, thì tâm sẽ tịnh, tinh thần sẽ sáng suốt. Như vậy thì hôm sau tôi làm việc, cái sức làm việc của tôi nó sẽ gia tăng lên. Tôi làm việc sẽ được minh mẫn, tôi hiểu nhiều. Nhưng mà cái mà tôi vẫn không hiểu á, là sau khi mà tôi được tâm tịnh, tinh thần sáng suốt, tôi lại đổi được cả tâm tính. Tôi đương là người nóng nảy dữ rồi, hay người tham lam, mà bây giờ tôi có thể biến thành một cái người lương thiện, cái người hiền lành. Cái mà chúng tôi không thể hiểu được là cái ấy, sao cái này nó có thể ảnh hưởng đến cái tinh thần anh, làm sao mà nó có thể mà thay đổi được cái tâm tình của anh, từ biến từ cái xấu đến cái tốt. Thế này, cái này tôi cũng nghĩ, ví dụ như Đức Phật Thích Ca cũng nhờ Đức Phật thiền thành thử nhân, cái tâm từ của Đức Phật lại thêm từ tâm nữa. Nhưng mà tôi hiểu thế thôi, chỉ giảng ra thì không phải được.
Tại sao con người tham? vì nó thấy nó nghèo, nó yếu, nó mới thầm, phải không? Mà nó thiếu nó mạnh á, nó là hết thầm, và khi mà đổi tâm tâm. Khi mà ông cảm giác ông thiền như vậy đó, ông mới thấy sự cái điển của ông dồi dào, ông chỉ cho người khác cái chánh mà ông đạt được. Còn cái tham là tại vì chúng đang sống trong cái phụ, và ông thấy ông thiếu, ông thấy yếu hèn, thì ông bắt buộc phải tham. Vì sợ nghèo mà tham thôi. Mà nếu ông giàu phong phú ở bên trong á, ông không có tham, ông chỉ cho. Vì ông mất cái này ông có cái khác. Ông có những cái mà hiện tại của Thượng Đế đang ân ban cho ông qua hơi thở, và ông biết sử dụng hơi thở, và để làm cho ông nên tráng kiện hơn. Thấy không? Muốn tráng kiện ông phải uống vitamin. Mà với cái này uống muốn tráng kiện ông không mất tiền, và ông có vitamin đầy đủ. Thì đối với tiền bạc, đối với ông có nghĩa là gì? Tiền bạc để cung ứng sự nhu cầu của ông. Nhưng bây giờ ông không cần thiết thì ông mới ban bố cho người khác được, thì ông có thừa. Mà trong lúc ông thiếu là ông phải tham, mà ông thừa là ông mới không tham, là đổi tánh hay gì nữa, mà đổi cả tâm linh. Tôi có thừa, tôi đâu cần thiết. Thấy không? Cho nên bây giờ ông ăn ít đi, mà ông làm cái pháp này ông sẽ ăn nhiều hơn. Mà sau một thời gian ăn nhiều rồi, nó râm ly ở đâu đó đầy đủ rồi đó, nó điền vào chỗ nào đầy đủ rồi, tự nhiên ông ăn ít, ông cũng giữ sức khỏe, mặt mạnh và phấn tươi hơn từ xưa. Mà trong lúc giai đoạn đầu bắt buộc ông phải ăn nhiều, vì ông thiếu. Hồi nào giờ ông lo âu cho ngoại cảnh, lo âu tiền, ông thấy ông thiếu đủ thứ, ông nghèo, chứ ông không bao giờ. Ông có một cơ sở vậy mà ông nghèo vì ông sợ bệnh, ông phải ăn chứ, ăn cái này kia cái nọ. Nhưng mà bây giờ sau này nó thiếu, ông ăn không được nữa, ông lo quá ông ăn không được nữa. Rồi bây giờ ông làm cho nó điều hòa rồi, nó ăn nhiều hơn. Ăn nhiều hơn rồi nó làm ở trong đó đầy đủ rồi, nó không cần thiết, nó lại bớt ăn. Lúc đó nó mới dư bồ thí. Bởi vì nó phải đi từ giai đoạn có bằng chứng ở trong ông mới thấy rằng tôi đã đổi tâm tình. Còn nếu tôi nói ông đổi tâm tình thì ông suy luận không bao giờ có thể ông đổi tâm tình. Mà ông đổi luôn cả cái tình dục của ông cũng phải đổi. Thì lúc đó tôi sẽ cách nghĩa thêm là nó giờ đi chỗ nào. Thay vì cái office nó ở đây nó phải làm việc này, bây giờ nói office nó giờ lên chỗ này nó sẽ làm việc ở đây. Nó phải có bằng chứng, chứ không có nói ảo được. Và chính ông confirmation những cái việc đó, ông xác nhận những điều đó là được. Mình cách nghĩa có bằng chứng nó tu rồi. Cho nên bây giờ mấy người Mỹ ở bên đó sợ tu, bây giờ tu thấy nghe nước suối chảy rầm rầm ở đây là nghe trong cái can, rồi thấy cảnh thấy độ, rồi làm poem làm thi thơ, anh thấy lá thư thiền đường nó cũng được biết đó, người Mỹ đó chứ. Mà người Mỹ ta chịu tu rồi á, nó hay hơn mình. Anh coi chừng anh chỉ nó qua mặt anh, nó làm kỹ đó. Nó làm kỹ chứ không có ý lại như mình. Nó đúng giờ làm vô ngồi cũng như bố bì á, mỗi buổi sáng nó một tiếng ngồi kiết già đàng hoàng. Bố bì á, bao nhiêu năm rồi nó đấy, bao nhiêu năm ở Việt Nam mặt cũng vậy, qua đây cũng vậy. Sáng là anh ngồi một tiếng đồng hồ rồi mới đi làm, nhất định ngồi tiếng đồng hồ ở kiết già. Ngồi kề ngang lắm, dễ thương lắm.
Đồng tháng ở đây mà Mỹ trẻ mình nói chuyện với nó, nhưng nếu mà nói vấn đề được mà giảm á, nó không thích. Nó là thích cái vấn đề đó. Bởi vì thấy mình tại sao mình cái vấn đề đó mà tại sao mình bỏ? Nó thấy nó vẫn sung sướng trong đó.
Nó chưa biết, nó chưa biết. Cho nên ở bên Tây tôi có cách nghĩa cho một số thanh niên nó đi theo rồi tự tự nó bớt dục. Cũng còn nhưng mà bớt. Nó tự xác nhận, mấy đó nó thách xác nhận đàng hoàng á, tôi bây giờ tôi bớt. Hồi đó đêm nào cũng có, bây giờ không có, bây giờ lâu lâu. Nó bớt. Nó nói rõ ràng.
Phần đông
là nhờ cái hít này.
Phần đông hít tụi nó mà nói cái vấn đề đó mà bỏ nó không muốn.
Không, anh khi không anh nói bỏ anh sao được. Người ta nói có cái lý do. Anh phải nói có cái lý do. tụi nó anh phải nói như vậy, mày đi ngủ con gái mày ngủ bao nhiêu phút, tao ngủ 20 phút là tao nói thiệt nó rõ ràng, tao chịu nổi rồi, tao thua nó rồi. Nhưng mà tao chỉ cái pháp mình ngủ lâu hơn mà chịu không, anh phải chỉ cái đó, anh chỉ cái hít thở, nằm hít thở chứ mình phép là anh bớt vụ đó, chỉ cái đó không, hít thở đủ 78 cái sau này mình sẽ lâu hơn. Cái chuyện ấy mình lâu hơn mà mình khỏi uống thuốc. Ban đầu anh làm thiệt có hiệu lực, rồi thét anh mê, anh làm thét anh nói thôi bây giờ tao không thích cái đó nữa, tao thích là chỉ qua cái khác, thì nó bỏ nó dục, mình phải chỉ cái dục, cái hay của cái dục cho nó đi tới, mà biết làm chứ mình này nó sẽ đổi, nó điệp lát xưa nó đổi rồi tự nó dẹp, mà mắc làm này kêu quên nó không làm nữa. Mà tôi chỉ nhiều chú thanh niên bây giờ nó bớt. Trời ơi, cả ngày nó đâu phải như đằng này, hãy nghe tôi cắt tiếng là nhắm mắt. Tôi nói một tiếng đồng hồ cũng nhắm mắt ngồi một tiếng đồng hồ. Anh thấy nó bớt dụng được không? Mà đi ngày đêm đi theo bên tôi á. Sướng lắm. Nên nó nói cái đầu ở chỗ này nó sướng hơn tình dục nữa. Nó thấy nó rút cái chỗ này đó. Nó sướng hơn tao ngủ với một cô gái. Ăn nhắm mắt hoài vậy nó sướng. Nó nói vậy. Theo bên à, cái dục này nó mở, cái dục này nó sướng hơn, dục này nó harmonia, nó du dương, nó sướng vậy đó, sướng hơn làm tình với người đàn bà. Nó ngồi nhắm mắt thấy sướng. Nó cũng là dục, mà dục đổi hướng thôi.
Nói là như cha già nó là đưa từ cái dục trường đi tới cái dục thanh.
Dục thanh đó. Ở đây là dục thanh. Ở đây cũng là đầu, mà dưới này cũng là đầu. Đầu này nó mở thì nó đi luôn. Còn đầu đây á là nghiệp. Thấy không? Sướng 20 phút mà phải nuôi 20 năm. Nghiệp. Nuôi 20 năm chưa xong nữa chứ, phải đắm tiền lời nhé. Ông ngoại mà, ông ngoại cũng đắm tiền lời đâu được. Thấy không? Như tôi có nói trong băng, ví dụ mà ông nhà giàu muốn hai người ở đó, anh có nghe không?
Có.
Có không?
Có.
Đó.
Thưa thầy, trong các cái mà thầy giảng, thầy có nói nó có hai cái điểm hết sức quan hệ là cái chấp và cái trược.
Chấp và mê.
Vâng, thưa thầy, còn cái trược nữa.
À, mê có hai... trược nó mới mê đó.
Dạ vâng.
Trược nó mới mê, trược nó làm con người mê muội.
Thưa thầy có thể cho biết rõ hơn về cái chấp, à, mê.
À, à.
Chấp làm thế nào bỏ được?
Cái đó nghe được, khi mà lập lại trật tự mới bỏ được. Chấp là cô động. Cũng như bây giờ nghĩa là kim mộc thủy hỏa thổ này. Bây giờ mình không sắp cho nó kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, thì nó cũng như cái đèn quân cảnh. Ở trong cái chấp, thấy cái này con không được, à, không thích, chống trả, à, rồi trong mê đó, nó cũng giữ trong cái phạm vi eo hẹp. Còn nếu nó nới rộng ra thì phần nào nó vô đây á, ngoại cảnh nó vô thì nó phân ra màu nào sắc nấy tiến theo, mà không có chấp không có mê. Cho nên phải làm pháp luân thường chuyển. Cái pháp luân thường chuyển này là lắp lại trật tự của nội bộ. Còn cái cơ thể con người là bị ngoại xâm, nó đi ngang. Cho nên mọi người ngồi trong nhà chập nghĩ chút chỉ chuyện này, rồi nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, mà không thông là bị kẹt. Cho nên ngồi yên ở trong nhà, cái dục làm việc này, rồi dục làm việc kia, rồi dục đi chỗ này, rồi dục đi chỗ nọ, rồi bên ngoài nó điều khiển. Và mình ở trong này mình chủ tâm khai triển rồi, nó làm gì làm, mình ngồi đâu là ngồi đó, bình tĩnh. Mà mình hướng thượng cho nó trở về với nguyên căn nguồn cội của nó. Cái trình độ nào trở về trình độ này thì nó mới thành. Nó mới pha mê phá chấp. Pha mê phá chấp được thông suốt, không còn mê chấp. Mà không thông suốt là nó cũng như đèn quân cảnh, cái chớp nhón mà không có lối thoát. Cái xi nhan này tới rồi xi nhan khác. nó bắt buộc anh phải kẹt ở trong đó. Mà khai thông rồi anh ngồi đâu thì ngồi đó yên. Cho nên tu một thời gian, những người tu pháp này mà làm cho đúng rồi, không thèm coi cinema mà cũng không thèm coi tivi, mà cứ nhắm mắt vậy cho nó sướng. Chưa quan thông. Mà nếu tới trình độ quan thông thì chẳng ai đánh mà. Ở giờ mà thương đang tu thì không ai đánh đâu, sợ. Thấy ông già, thấy ông già tội nghiệp, thấy ông già dễ thương. Tôi nói chuyện cười. Ở Việt Nam cộng sản tới rồi, ông già xách bà tôn cũng giống anh vậy đó, xách bà tôn đi ăn đám cưới ở A Đông, đi lên ăn cái đám cưới rồi về đó. Về cái 3-4 thằng thanh niên nó tới, nó động nhà nhào ông già, nó nói trời ông già trúng gió, lấy đồ cạo gió cho ông già, nó cởi quần cởi áo anh nói còn cái quần xà lòn, rồi tụi nó xách quần áo bỏ chạy, rồi ông già đi về có cái quần xà lòn. Nó trúng nhau, nó cứu ông già trúng gió, nhưng mà nó lấy bộ đồ ông nó đi bán, bộ đồ dê của ông nó lấy hết. Ở ngay chỗ Á Đông đó, ở chợ lớn đó, restaurant Á Đông, cười chết.
Ăn cướp một cách tinh vi.
Còn đi Honda, có một cô đi Honda chợ lớn mới, tên là Quýnh Bà Tài. Tao cho mày hay, đàn bà không nết không na, bỏ nhà bỏ cửa đi, đi chìa khóa. Bước xuống xe, quay đi luôn, lột quần nữa chứ. Lột cái quần lạnh, tao cho mày chết luôn tại chợ này. Bà con coi vợ con mà nó bỏ tôi mà nó đi vậy, lấy ông ta đi. Con này tôi đâu có biết ông đó là ông nào, nó quánh đã rồi lấy ông ta đi.
Hay vậy
đó,
biết tình vi.
Tình vi thì được.
Xin lỗi anh Phú, là có nói với cái ông giám đốc của anh rằng anh đang tập phát triển này.
Có chứ.
Vâng,
và tôi có bảo ông rằng là tôi sẽ cho ông mượn quyển sách để ông ấy xem. Ông bảo ông cũng thích về cái meditation đó.
Thế thì anh cũng quảng cáo rằng cái pháp này tốt lắm ha.
Có chứ.
Thích quá gì đó. Thế thì mai mốt ông nào thử ông mà ông nóng giận cự như vậy á, thì nó hỏi ông về đã tu làm cái pháp đó mấy em làm sao tôi làm được gì đó.
Thưa thầy, đó lúc đó, lúc đó tôi như ảnh là tôi trả lời rất đúng. Bởi vì office này là luật phải cử mà để giúp cho cái office, chứ không phải là cái chuyện tôi.
Tôi thấy anh Phú đó, tôi nhớ luôn luôn rằng nó làm gì làm phải ráng chịu. Bằng không nó nói ông thực hiện không.
Không mà ráng chịu nó không dùng ông. Office đâu biết luật mà.
Bằng không nó nói ông tập gì mà ông không dễ ông biểu tôi sao được.
Thầy tôi nhìn ra thì lại tôi sang đây mà tôi làm cái văn phòng luật sư này rằng trên 7 năm nhỉ, 7 năm rồi không có mà được thấy họ lớn tiếng với ai cả. Phải công nhận là họ hết sức lịch sự. Mà một trong cái có lẽ chỉ có mình tôi là người lớn tiếng nhỉ. Tôi đã mấy lần tôi gây gỗ mấy cái anh ở đấy. Thế vì sao tôi nghĩ tôi lấy một thẹn, tại sao mà mình cứ nóng tính như vậy. Phải có một hôm mà
không phải nóng tính. Khi mà nó nói anh nóng tính, tôi trực tính, anh mới nóng. Tôi muốn nói thẳng sự việc đó, nó nóng. Anh trực tính nên nó nóng.
Lúc nữa những bạn nào có gì muốn hỏi thầy để xin các bạn hỏi. Không, đây là thầy nhìn.
Có gì nữa? Nói chuyện đời đi.
Chứ không cần bảo. Thầy, con muốn hỏi thầy làm chuyện. Như trường hợp mà thiền, trong những lời thiền thì thầy có nói trời ơi, trong cái quyển mà tôi đã uống số 7 của chị Ngọc đem thì trong đó Đức Chí Tôn cũng nói là khuyên người thiền muốn mà đi muốn thiền để tiếp tục bỏ sớm đang trai. Như trường hợp của con là lúc ở Việt Nam thì vợ còn ở và mẹ con cứ ở trong trường, thì sang đây thì con phải đi làm ở chung với người bạn. Nếu mà con trai thì vẫn làm
một ngày 8, một ngày 8 tiếng, còn không có đủ giờ để nấu. Nếu mà nấu thì nó mất, nấu thì giờ nó mệt, đi về mệt nữa. Còn nếu mà ăn mặn á thì nó tiện là cái ở nhà của mẹ con người ta nấu sẵn, con chỉ về ăn thôi. Thì theo như vậy đó thì con nghĩ nếu mà có ăn theo nghĩ nếu có ăn mặn á thì con người chỉ ăn tạm thời chứ con không ăn là cái mặn lâu dài. Theo như vậy thì thầy nghĩ là cái chuyện nó bị trở ngại gì chứ?
Hôm qua đây anh có học tiếng Anh không?
Có
thì vô supermarket nó có để bán vegetarian. Tất cả đồ vegetarian là đồ chay đó. Thì nghĩa là đâu có phiền ai đâu. Giờ mở hộp là chay mà. Chay đây đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Curry chay, bò chay, cái gì chay đủ hết. Mà trong cái hội vô vi là sẽ làm đại lý cho cái hãng chay. Mà các nơi muốn ăn nó sẽ gửi tên ở Inglewood. Đủ thứ chay mà đủ thứ bổ ích. Vitamin A, D, C gì đầy đủ, ăn chay mà mập thù lù tốt, không có vụ yếu, làm việc nặng, đầy đủ không thiếu gì. Ở đây không có sợ những đề chay, ăn chay tốt và ăn chay đầy đủ. Mà bây giờ ta đừng chuyển qua ăn chay thay vì ăn mặn, bởi vì ta, bác sĩ nghiên cứu là bị bệnh canxi nhiều nhất là ăn thịt. Thì bây giờ ta đừng tìm ăn chay, đầy đủ hết, supermarket cũng ăn. Tôi vegetarian không?
Nha. Nha. Nha.
Đó là tôi nói rằng cái tánh chị vẫn còn nóng. Đấy không? Cho nên bây giờ người chị nghe cái câu đó là tôi nói giỡn chơi, nhưng mà nó biểu hiện là cái tánh vẫn còn nóng. Cho nên phải sửa cái tánh đó đi. Cho cái bệnh là do tánh sanh. Cho nên hôm nay tôi nói trong đó cũng có nói cho chị nghe là cái bệnh do tánh sanh. Mà chị sửa cái tánh để hòa đồng thì cái bệnh chị nó sớm dứt. Bệnh là mình là y sĩ chánh để tự trị, không phải nhờ y sĩ ngoài tự trị cho mình. Mình là y sĩ chánh, sửa tánh là hết bệnh. Thấy không? Bệnh do tánh sanh. Sửa tánh rồi chị thấy chị uống viên thuốc vạn năng của Thượng Đế. Thấy nhiều người hồi trước buồn bực này kia kia nọ, rồi xuống tóc vô chùa tu cái nó hết bệnh. Nó quên chuyện đời hết rồi, rồi nó đổi tánh ấy. Vô rồi cứ lo kinh kệ ngày đêm, lo có bao nhiêu chuyện đó. Còn ở đời nó phức tạp, về gặp ông chồng phiền muộn đủ thứ hết trời, gây gỗ nói chuyện co, nói không nói co, lộn xộn. Nó vô chùa không có à, nó giao cho cái lau bàn thờ Phật, sắp ba trái cây với tụng kinh. Nó đơn giản quá. Thì cái tánh nóng nó không có tiếp tục nữa à, nó đổi cái tánh hết bệnh. Bệnh do tánh sanh là vậy. Cái đó mình là một lương y tự trị. Phải nhớ khi mình bộc khởi những cái gì không ích cho trong cái cơ tạng và khối óc của chúng ta, nên tìm cách ngưng và giải tỏa, thì cái bệnh không có tăng. Cái chuyện so đo nhỏ mọn mình phải tránh. Phải làm sao mình hòa mình vô trong đó. Người đó là tôi là người đó. Luôn luôn cái tâm thức nó vậy, mình mới mở ra được. Cho mình dừng phần giữ phần hơn cho mình và để cho người ta thua lộ số cuộc cái bệnh mình đó.
Thưa thầy, để một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn thầy. Hôm qua thầy đã hết sức mệt nhọc làm việc suốt ngày, hay là hôm qua thầy không được khỏe. Mặc dù vậy, đêm qua thầy vẫn thức để thầy đọc cái bài giảng hôm nay thầy giảng chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cái sự tận tâm của thầy đối với chúng tôi. Cái lòng thầy thương mến chúng tôi vô bờ vô bến, chúng tôi đã tạo thầy lắm.
Tôi cũng xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn được liên tục đến đây thăm tôi. Ở trong đó chúng tôi cũng có một cơ hội trao đổi và chính tôi là người học nhiều nhất. Cảm ơn tất cả mọi người.
Thưa các bạn học,
cũng phải nghiên cứu sự thật. Đừng lấy cái lý mà chê, lấy dễ thương chê mất thánh vô ích. Cái gì cũng phải sự thật, đừng lấy cái lý mà đàn áp người ta. tất cả đều là phải sự thật. Bởi như là Phật luôn luôn chứng tâm những người nhìn nhận sự thật được chứng tâm. Nó nhìn nhận sự thật làm sao mà nó sửa tiến được? Và nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta, quyết định là mình được thăng hoa rồi, mình sáng suốt thay vì tối tăm. Mình tái phạm là mình tối tăm, mà mình xác nhận sự sai lầm này tôi sẽ sửa đổi, mà tôi phải thực hành mới đổi được. Không thực hành không đổi được. Hôm qua tôi có nghe cho nên khi mà trị bệnh mà trị ma đó, tà ma đó, nó nói à thôi kỳ này con xin sư tha lỗi cho con này, khi nó nói con ăn năn hối cải nó dốc không, con chưa thấy người ta chứng minh nói chuyện với cô ma, con không chưa có hiểu. Mà biết nó biết nói chuyện với con ma rồi mới thấy là con ma xạo, còn xạo hơn con người nữa, xạo nhiều, nó hứa đủ thứ nhưng mà rốt cuộc nó không có làm gì hết.
Đúng là thành ra mình cứ kêu là ma ma.
Cho nên Phật nói là chứng tâm nhưng không có chứng lời. Bây giờ anh có nguyện anh nói gì nói thấy kẻ anh, chứ cái tâm anh bậy là cũng bị phạt. Làm gì làm cái tâm anh bậy là bị phạt.
Tao phục thủy quá không mà
nhất định không. Nó muốn làm, nó muốn làm thầy, muốn làm chủ người ta không, nó là cái gì. Còn Phật là luôn luôn trong bình đẳng, không có tự cao, ở trong thực tế mà thôi. Nếu mà Phật không có bình đẳng mà Phật đâu có nói Phật tích tâm nhân nhân giai thành Phật, Phật không có nói câu đó.
Thì tâm hành xã hợp đó là tâm đẳng quỷ thành tên, tức là thành chỉ tên quỷ thôi chứ còn thành cũng chưa có nhận.
Thì tâm động là thần tư, nếu mà cái trung tâm của anh á, anh mở cái tâm không xài cái phần tâm nữa, mà cái tâm này anh động á thì thần nó tướng về chỗ đó, sự cầu xin anh mới có hiệu lực. Còn nếu á mà anh xài cái phần tâm này đâu có ai chứng. Bây giờ anh nguyện không tránh thì làm sao động, mà tập trung ngay trung tâm bồ đề anh nguyện nó là tránh, tránh tâm. Cho nên người đời á hãy đứng trước bàn thờ nguyện này, con xin này xin xin hoài không có hiệu lực. Nhưng mà người tu ngay trung tâm rồi hướng một chút xíu có hiệu lực. Cho nên tôi kêu niệm Phật phải niệm trung tâm bồ đề, đừng có niệm tâm. Rốt cuộc chúng ta phải rời khỏi thể xác bằng sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Đó là cái luồng điện energy của mình. Càng ngày càng lớn rộng, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thì cái tâm mình sáng suốt mới phá mê phá chấp. Còn dùng cái tâm phàm mà nghe cái lý luận của người nói phá mê phá chấp và lặp lại, rốt cuộc mình vẫn mê chấp. Thấy chưa? Mình phải thanh đi tới đó mới là phá mê phá chấp. Tự nhiên có sự sáng suốt ở trong thâm tâm, nó quán thông mọi sự việc kiểu một phá mê phá chấp, nó thông một mặt không thông một mặt, là tạo mê tạo chấp mà thôi. Còn như bây giờ ông Thích Giác Đức như tôi ghét ông, đâu phải tôi chấp rồi, tôi tạo cái chấp cho tôi. Ở tôi nói ông phải, tôi cũng mê ông, thấy chưa? Cái đường ông đi và đường tôi đi là đúng, thấy không? Đi cũng sẽ chung dung tiến qua. Cho nên tu là phải vậy. Cho nên nhiều người Phật tử đi chùa nghe giáo lý đủ thứ hết mà học không được cái gì hết, còn mê chấp, còn đối chọi, nhưng mà không có tinh thần xây dựng, mà không tìm sự thực chất của chính mình và thực chất của đại chúng để xây dựng tiến hóa cho chung. Cho nên nhiều người tôi nói là xưng danh Phật tử mà không thực hành như Phật là đi tự tử chứ không phải Phật tử. Tôi nói một câu rõ ràng như vậy. Bởi vì tại sao đường lối của Đức Phật kêu mình hành trì tiến hóa và chấp nhận mọi gian lao, mọi đau khổ để đạt được hạnh phúc đời đời, mà mình chỉ có xưng danh mà mình không hành thì ai giết mình? Phải mình giết mình. Nên nào đọc bao nhiêu kinh kệ ông Phật nói mình phải làm những cái gì ông đã và đang làm để tự giải thoát, mà không chịu làm thiếu hành rồi làm sao đạt?
phải tự tử không? Cho nên nguy hiểm nhất mà biết Đức Phật mà xưng là đệ tử của Đức Phật mà không hành như Phật là uổng ghê lắm. Bởi vì kiếp con người chúng ta có mấy chục tuổi hết rồi, cái cơ hội cuối cùng đâu có vụ hẹn được, đâu có vụ hẹn xuống địa ngục rồi đó hẹn. Bởi vì anh dương gian mà anh không chịu lập cơ đồ để trên tiến hóa lên không không gian không thời gian thì anh sẽ xuống âm phủ là thiêu dương điện, xuống âm là không có cãi, không có lý thuyết gì hết. Anh đem 1 triệu cái lý thuyết ở đây xuống kể như zero, kêu anh ngồi đó là ngồi đó, kêu anh trầm mình vô trong nước đá là anh phải trầm mình vô trong nước đá, không có chỗ cãi. Bây giờ thiếu dương rồi, nó chỉ âm khi mà âm phủ. Học cái bài cay đắng vô cùng, nhân dân học Phật lý theo chùa theo này theo nọ tu mà cái tâm không sửa cũng vẫn đi xuống đó, không có đi chỗ nào hơn hết.
Chương 8 khe đó Phật mình cứ thấy đó. Nhưng rồi được cái điểm trung bình đó thì trở lại cũng có liên hồi này trước rồi đang mất hơn trước lúc đó. Như vậy thì mình hạn chế sao mình tu cũng được chứ đâu có sao.
Đâu có được.
Thật dễ chừng nào ông mới hiểu được đạo.
Không mà mình tức là mình chưa đến xuống kiếp trước Phật hay xuống
anh hẹn là anh hẹn với anh mà thôi. Đâu anh hẹn với Phật mà anh hẹn với Thượng Đế, anh hẹn với vua Diêm Vương nó cũng không có chấp. Anh vô đi ra xong anh hẹn nó cũng không chịu nữa. Ở Mỹ nó interview mà anh hẹn nó là cũng sao anh tới nó cũng nói.
Như vậy thì giờ theo anh Tám như thế nào thì mình cũng bị xuống âm phủ, chứ còn ví dụ mình đang ở cái lương thiện thôi, mình đừng làm việc ác thì mình đâu có bị xuống âm phủ.
Anh biết lương thiện ở đâu không? Cái gì kia bằng lương thiện không? Đó, anh chắc nghĩa kiểu lương thiện luôn nghe đó.
Mình làm ác đừng hoàng, mình đừng lừa gạt người, đừng có giết người, đừng có hại người, làm những người khổ. Rồi là mình lấy điểm trung bình rồi.
Anh còn thích anh nè, anh mang cái nghiệp sát, tôi nói cho anh biết. Anh thích ăn con gà, anh thích ăn con gì, anh thích ăn con tôm, con cua. Anh đang mang cái nghiệp sát mà anh giải không nổi. Anh thấy không? Tội đời mình chứ anh tưởng đâu tôi làm lương thiện. Không có người lương thiện tại thế gian. Nhưng mà thập thiện thập ác dĩ hòa bình, toàn ngã minh thiện ác, khẩu khai mới là thiện lý. Hiểu chưa? Chữ thiện nó là vậy. Còn thiện ác bất minh và thượng trung hạ của anh không quan thông, mà anh nói thiện không bao giờ hiểu. Theo người ta học chữ anh nói thiện, tôi lương thiện mà tôi có làm gì đâu. Nhưng mà lúc tôi ăn gian là không cho người ta biết. Lương thiện lắm. Tôi nói sự thật, tôi là con người như anh mà. Tôi là con người như anh mà, không có xa xích gì hết. Không có chối cãi. Tôi ở trong đó mà. Anh đi cửa nào tôi đi cửa đấy. Không có xạo anh được mà, anh muốn xạo tôi được. Nói vậy là biết rồi. Bây giờ chúng ta tìm cái gì? Tìm thực chất. Khoa học tìm cái gì? Tìm chứng minh thực chất. Để hỗ trợ và giúp đỡ loài người. Bây giờ chúng ta về tâm linh, chúng ta phải tìm sự thực chất và sửa mình, ảnh hưởng người khác và cho người khác thấy cái cơ hội thật thà là cơ hội xứng đáng để tiến hóa. Được một ly hay một ly, đừng có tham làm Phật mà nói vậy. Thấy không? Mình sửa bây giờ được một ly, mình được một ly. Khoa học bây giờ ta tiến tới một ly, ta công khai một ly. Còn mình ở đây sửa tâm được một chút, mình mừng chút đó. Đừng có nói chuyện làm Phật làm tiếng.
Trường Tám thì có suy nghĩ như thế này, Tám nghĩ sao? Tất cả cái cây nó cũng có sinh lão bệnh tử
đó,
con vật cũng có sinh lão bệnh tử, con người cũng có lão bệnh tử. Nếu là nó tôi ăn cái thịt con đức vật và tôi hoàn toàn sát sinh, như vậy tôi ăn cái cây cái lá tôi cũng sát sinh, là vì cái cây khi mình cắt nó mình thấy nó máu có đau đớn rồi cũng khi nó héo, như vậy tức là nó cũng có sinh có lão bệnh tử. Như vậy thì nó tôi mà ăn cái thịt con súc vật hay là ăn thịt gà thì heo thì tôi là bệnh tử phát sinh, tôi ăn lá cây tôi bị sát sinh.
Cho nên anh cho thượng đế cho anh thấy rằng khi mà giết con gà chảy máu và con gà bất mãn vậy đó, tôi quậy ghê đó, cho anh thấy mà, để anh thức tâm. Anh thấy sự đau đớn của nó là sự đau đớn của anh. Thì lúc đó anh ăn anh không có tội, anh ăn và anh giận. Anh ăn là anh thấy rằng con thoát khỏi cái nghiệp này để con tiến tới như ta. Thì lúc đó khi mà có cái kinh vãng sanh đó, mà mình ở đây là có cái pháp luân thường chuyển, để dẫn tiến nó lên cái trình độ sẵn có của nó, hay là vượt hơn một chút nếu nó có khả năng. Có cái pháp luân thường chuyển là dẫn tiến đó. Đó thì chúng ta thực hành đó, ăn vô nó sống với chúng ta và chúng ta sẽ dẫn tiến nó đi tới trình độ cao hơn. Thì chúng ta làm phước chứ bằng độ giả. Thấy chưa? Còn nếu chúng ta ăn vô chúng ta không biết làm gì hết, tôi có làm gì? Tôi ở hiền tôi không có làm. Nhưng mà trong đó nó chờ ngay.